Chương 20, nơi máy hành lang làm bằng kim loại màu đen phủ kín bụi. Những tia laser bắn ra lúc nãy chỉ lưu lại trên bề mặt hành lang vài dấu vết mà thôi. Vu 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 bàn nâng cự lực đang chậm rãi nâng kèn cổng lên một cách kiên định. Chỉ thấy ma vân chiến giáp bao phủ toàn thân La Phong nhanh chóng kéo dài ra bao trùm khắp nơi, đến cả đầu cũng hoàn toàn che kín. Thoạt nhìn La Phong giống như một bức tượng đỏ như máu. Tiến lên, La Phong lo mạnh tới giám sát sàn tàu mà lướt đi. Trên thân thể hắn, đội thiên toa trong nháy mắt biến dạng thành trọng sơn thuẫn. Véo 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 véo, những chùm tia laser chói mắt trong nháy mắt bắn về phía trọng sơn thuẫn và La Phong. Trọng sơn thuẫn ngay trong nháy mắt bị bắn vào thì dưới sự khống chế của La Phong liền tàn ra thành 365 lưỡi dao. Vô số lưỡi dao bay tán loạn làm thiết bị cảm ứng trong thông đạo laser trong nháy mắt phản định rất nhiều mục tiêu. Nhiều tia laser khác lóe sáng lên nhằm bắn những lưỡi dao này. Bản thân La Phong cũng bị hai luồng laser chiếu cố, véo cả người. La Phong bị lực kia laser anh kích đập xuống sàn tàu, sau đó bị một luồng khác bắn lệch qua một bên. Trong nháy mắt, La Phong như một quả bóng bàn bị những chùm laser oanh kích mà di chuyển không có quy tắc gì nữa. Nhưng bản thân hắn vẫn liều mạng không chế niệm lực để mình vọt về phía trước, tiếp tục tiến về phía trước, lao lên phía trước. Vèo, La Phong lướt ngang qua bản nâng cự lực vọt qua dưới cánh cổng dán sát sàn tàu chui vào trong phi thuyền. Rốt cuộc vào được rồi, La Phong cảm giác toàn thân đều đau nhức, đồng thời hắn cũng cảm giác được Ma Vân đang truyền đến những thông tin như tuổi thân, tựa hồ như liên tục bị laser oanh kích làm nó rất tuổi thân. La Phong không khỏi cười nói, đừng làm bộ nữa, không phải chuyện gì lớn. Khi về ta cho ngươi ăn thêm, khi về ta cho ngươi ăn thêm. Trên ma vân chín giáp đỏ như máu không ngừng lóe sáng, dường như rất hưng phấn. Xẹt, bàn nâng cự lực ở bên đột nhiên biến mất, cánh cổng lại hạ xuống nện dầm. Một tiếng ta đã thu lại bàn nâng cự lực. Bà Ba Tháp nói, La Phong nhìn chung quanh, lúc này mình đang ở trên một hành lang thẳng tắp rộng mở Bà Ba Tháp. Bây giờ ta đi đâu? Hành lang tối đen, La Phong cũng không biết có nguy hiểm gì nữa không. Ha ha, La Phong đã tiến vào trong phi thuyền Hắc Long Sơn X81 rồi, yên tâm, bây giờ không còn nguy hiểm gì nữa. Ba Ba Tháp nói, đi, bây giờ mau mau đi tới phòng chỉ huy, ấn thẻ điều khiển vào hệ thống trí tuệ của phi thuyền. Chỉ khi liên thông với hệ điều khiển thông minh của phi thuyền, ta mới có thể nghĩ biện pháp phá hệ phòng ngự của nó. Rồi khống chế nó. Hiểu rồi, La Phong gật đầu. Đồng thời trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một vật phẩm cùng loại với ổ cắm USB của laptop. La Phong vội cầm lấy, đem phía đầu cắm màu vàng này nhét vào trong khe quét là được. Đi, đi tới phòng chỉ huy, Ba Ba Tháp nói. Chỉ đường La Phong dùng ý niệm truyền lại sang bên trái. Dưới sự chỉ đường của Ba Ba Tháp, La Phong nhanh chóng di chuyển trong phi thuyền Hắc Long Sơn lao về phía trước. Trong phòng chỉ huy của phi thuyền Hắc Long Sơn loại X8, Miglam một khoảng đen kịt. Khi La Phong lướt sát mặt đất, xuyên qua cánh cửa tiến vào phi thuyền, trong nháy mắt bên trong chợt tách, ngọn đèn trong phòng chỉ huy rộng rãi trong nháy mắt bật sáng. Chỉ thấy một nam tử mặc quân phục đang bình tĩnh ngồi ở giữa phòng chỉ huy. Phía sau hắn có ba thủ hạ mặc đồng phục đen. Nam tử mặc quân phục và ba gã thủ hạ đồng phục đen đều hoàn toàn bất động. Có màn hình điều khiển trong phòng chỉ huy chợt lóe sáng. CX. Trên màn hình xuất hiện vô số văn tự của ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ. Phiên dịch ra, không ngờ nhân loại tinh thần niệm sư cấp hành tinh xông vào, mức uy hiếp yếu cho phép đánh chết. Mà ở tầng cuối cùng của phi thuyền Hắc Long Sơn cỡ 345, trong một gian phòng kín mít, đột nhiên ngọn đèn lóe sáng. Trong căn phòng khép kín này có ba người máy kim loại cho đến giờ không hề núp ních. Ba người máy kim loại này đều cao hơn 2 thước, thân thể toàn bộ đều màu đen, đôi mắt màu đỏ tinh thạch. Reng reng, khi hệ thống trí tuệ truyền tín hiệu tới trong nháy mắt, những cặp mắt tinh thạch màu đỏ của ba người máy kim loại đều nhấp nháy. Kẹt kẹt, năng lượng trong cơ thể chúng nhanh chóng vận chuyển, đồng thời cửa phòng khép kín tự động mở ra. Lập tức, cửa tự động mở ra. Lập tức, ba người máy theo một thứ tự trước sau hóa thành ba luồng lưu quang thoát ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang tầng dưới cùng, chẳng mấy chốc đã đi tới hành lang tầng giữa. Mà lúc này La Phong đang ở cầu thang nối hành lang tầng giữa với tầng cao nhất. La Phong nhanh chóng dọc theo cầu thang đi tới hành lang tầng trên. La Phong, phía sau có ba người máy kim loại đang chạy đến tới. Ba Ba Tháp liền nói. La Phong chấn động vội lướt nhanh để kéo dài một khoảng cách. Rồi nhìn chăm chăm đến chỗ cầu thang, hai chân La Phong cũng cảm giác được những rung động mờ ảo từ phía dưới truyền lên. Đó là tiếng bước chân chạy rất nhanh trong hành lang mà sinh ra. Ba Ba Tháp, ngươi không phải nói là sau khi tiến vào phi thuyền thì không còn nguy hiểm nữa à? Phi thuyền chìm dưới đất trên 40 vạn năm rồi, lại còn có thể giữ được người máy. Là mười mấy vẫn còn có thể sử dụng đến giờ, rõ là lợi hại. Ba ba tháp không kìm được nói chủ nhân phi thuyền này, năm đó khẳng định lưu lại vô số năng lượng trong phòng chứa. Mới có thể làm, phi thuyền duy trì tới ngày hôm nay, La Phong lại không có thời gian nghe ba ba tháp giải thích. Nguyên nhân chính là, những người máy kim loại đã tới nơi rồi, vù, một lưu quang màu đen dọc theo cầu thang lao mạnh, lên hành lang tầng trên. La Phong liếc mắt có thể thấy được đó là người máy kim loại, toàn thân chế tạo bằng kim loại đen. Đôi mắt lé lên đỏ rực, hơn nữa nắm tay nó xem ra rất mất cân đối với cơ thể, vì đôi nắm tay đó quá lớn, giống như hai cái búa tạ, phá. Động thiên tòa trước người La Phong đã sớm biến dạng thành, toàn sơn chủy. Đúng vào lúc khi người máy vừa xông lên tàn sơn, chủy lập tức lé sáng lên 19 luồng, ánh sáng kim sắc, nhanh chóng sẵn lại rồi, xoay tròn, lên mỗi nhọn của tàn sơn chủy. Dầm tàn sơn chủy, mang theo sóng khí xoay tròn, và thành âm trời tai. Trong nháy mắt đã oanh kích vào ngực người máy kim loại, bây giờ La Phong đã là tinh thần niệm sư, cấp hành tinh tam giai, động thiên tòa cũng có thể đạt tới tầng thứ 2 trong 9 tầng của tam đại cảnh giới. Rồi, đồng thời 19 luồng niệm lực kết hợp, cho dù hồng, lôi thân mà chúng phải công kích như vậy, cũng sẽ bị thương, bịch, người máy kim loại bị đánh bay, nện vào vách tường cạnh cửa cầu thang. Vù, vù, hai người máy khác cũng vọt lên, ầm, vù, hai người máy khác cũng vọt lên. Một cú trọng quyền nhanh, nhì chớp đã tới trước mắt La Phong, còn toàn sơn trùy vừa mới đánh bay một người máy, không kịp oanh kích lần thứ hai, nên quá La Phong thầm kinh hãi tốc độ phi hành, lại đánh nhau nhanh hơn, mình không ít. Đồng thời tay phải La Phong chợt xuất hiện một sợi dây, rất quỷ dị, hóa thành một đường cong nện thẳng vào đầu người máy kim loại. Bộp, người máy kim loại trong lúc bị vụt trúng, nhưng nắm tay vẫn hung hăng, nện thẳng vào người La Phong. Bên ngoài thân thể La Phong chợt hiện lên vô số dây lá cây, hết tầng này tới tầng khác. Chạy La Phong bị một quyền đánh bay ngược lên đầu điện, cũng đồng thời lướt đi, ánh mắt La Phong lại đi. Trước người hắn hiện ra một mảnh vỡ đỏ như máu. Mảnh vỡ này cực kỳ sắc bén. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, chặt đầu, nếp thời 19 luồng, niệm lực thập phần dẻo dai như 19 sợi dây quấn quanh. Mảnh vỡ kim, loại đỏ như máu, trong nháy mắt 19 luồng niệm lực bộc phát ra, tạo thành lực đẩy cực mạnh, khiến cho tốc độ mảnh vỡ trong nháy mắt tăng vọt. Hơn nữa, cạnh rìa của nó cực kỳ sắc bén, làm lực cản không khí rất thấp, lực đẩy vượt qua lực cản, đương nhiên không ngừng gia tốc. Vù vù, mảnh vỡ đỏ như máu niên kinh người lao thẳng vào cổ người máy kim loại thứ ba, như muốn cắt đứt đầu của người máy kim loại này. Choang, một thanh âm chói tai vang lên, cổ người máy kim loại bắn lửa tung tóe. Vốn tốc độ mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu rất kinh người, thoáng cái bị bắn ngược lại. Người máy kim loại bị luồng công kích mãnh liệt đánh trúng, không tự chủ được cũng bay ngược lại. Nhưng La Phong mở to hai mắt, thấy rõ ràng, cổ người máy lại chỉ miễn cưỡng có một dấu vết lõm, ngoài ra chẳng hề có một vết thương nào. Vù, vù, và người máy hóa thành ba lưu quang, một lần nữa xông tới, ba cả con người bằng tinh thạch màu đỏ không hề có chút cảm giác nào. Ba ba tháp, người máy này rút cuộc cái quỷ gì thế? La Phong âm thầm kêu lên, mình đã không có thủ đoạn gì nữa, đến cả tuyệt chiêu mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu cũng không hề có tạo ra một chút tác dụng nào. Phải biết rằng, theo sự phỏng đoán của La Phong, dựa vào toàn sơn trùy, mình có lẽ đấu ngang tay với cấp hành tinh thất giai bát giai, còn dựa vào mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, mà đến cả tồn tại bất hủ cũng khó có thể phá được, mình có lẽ có cơ hội thương tổn cả cường giả cấp hành tinh nhất giai. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải đứng đó bất động để mình đánh. Ba ba tháp, bây giờ phải làm gì đây? La Phong liền nói, đừng nóng. Ta đang cố gắng đây. Ba ba tháp liền trả lời. Cái gì cố gắng? La Phong bất chấp mọi việc khác, quay đầu bỏ chạy trong hành lang, nhưng tốc độ của mình lại không nhanh bằng ba mười máy kim loại, cho nên hai tay La Phong kéo dài ra hai cây trường đằng cây mây. Khi thấy người máy kim loại đuổi tới gần, thì vụt cho nó một roi, dựa vào thủ đoạn này có thể làm đối phương chậm lại. Không ổn, chạy đến, kịp đường, rồi niệm lực La Phong rõ ràng phát hiện phía trước đã không còn chỗ nào có thể chạy nữa. Hả? La Phong giật mình, niệm lực rõ ràng phát hiện ra ba người máy kim loại phía sau đều đã dừng lại, không hề động đậy đứng đó. La Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người máy kim loại màu đen vẫn không hề nhúc nhích. La Phong, ba người máy này đã bị ta khống chế rồi. Ba ba tháp nói. Khống chế? La Phong hơi giật mình. Người máy kim loại này hoạt động dựa vào hệ thống trí tuệ của phi thuyền truyền tín hiệu điều khiển ra lệnh. Đã là có tín hiệu truyền ra. Chỉ cần mức bảo mật không đủ cao, ta vẫn có thể phá giải. Lúc nãy người đánh với chúng, ta nhanh chóng cố gắng phá mã, Vừa rồi, ta đã hoàn toàn khống chế, được ba người máy này, bà Ba Tháp rất đắc ý. Uy hiếp của người máy này kỳ thật chẳng thể tính là lớn. Có điều toàn thân chúng do kim loại rèn, mấy ba tiên này đều làm từ kim loại điều ất. Ngươi muốn phá nó, cũng rất khó kim loại điều ất. Đến cả cường giả cấp vũ trụ cũng phải mất không ít khí lực mới có thể phá vỡ. Ưu điểm của người máy kim loại là có thể đập nát những gì không làm, bằng khuyết điểm thì rất lớn, còn khuyết điểm thì rất lớn. Cả khuyết điểm thì rất lớn, tỉ như ba tên này không có chức năng tự chủ. Do đó dù thủ đoạn công kích của ngươi quá đơn giản mà vẫn không làm gì được. Nếu không chỉ cần trí năng cao một chút, ba tên này liên thủ, mặc dù khó có thể đánh chết ngươi có mặt đằng hỗ trợ, nhưng bắt ngươi thì lại không khó. Ba Ba Tháp nói được rồi, và phòng chỉ huy đi là phòng hít sâu một hơi, đi về phía trước. Phía sau hắn, ba người máy kim loại ngoan ngoãn đi theo. La Phong đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa lớn màu bạc điêu khắc rất tinh xảo. Phía trước chính là phòng chỉ huy Ba Ba Tháp nói. Bỏ xỉu huy Ba Ba Tháp nói.